truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
10 thành tựu và sự kiện nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2018.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đi thăm chúc Tết cán bộ viên chức người lao động công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên.
Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
Thành phố sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới trong đêm giao thừa.
Các hoạt động tặng quà nhân dịp năm mới.
Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, thành phố Thái Nguyên quan tâm chăm lo Tết cho đối tượng chính sách và hộ nghèo.
Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019 có bài Đảng bộ thành phố Thái Nguyên quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp của công tác viên Anh Tuấn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên luôn dành sự quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, nhất là đối với hoạt động của tổ chức cơ sở đảng tại các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, với mong muốn phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp với cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần cùng doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.
Thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và đề án 09 của Ban thường vụ tỉnh ủy. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức tiếp nhận 51 tổ chức cơ sở đảng với gần 2.000 đảng viên từ Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh về trực thuộc Thành ủy. Ngay sau buổi lễ tiếp nhận, Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan tham mưu trực tiếp là Ban tổ chức Thành ủy tăng cường tiếp nhận, xử lý các nội dung liên quan đến việc hoàn thiện các thủ tục điều chuyển như thay đổi con dấu, cập nhật đầy đủ thông tin đảng viên, cắt cử cán bộ xuống nắm tình hình, hỗ trợ giúp đỡ các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. Ghi nhận bước đầu cho thấy, việc điều chuyển một số tổ chức cơ sở đảng đợt này về trực thuộc Thành ủy quản lý cơ bản được đảng viên và cán bộ người lao động ủng hộ, đón nhận trong niềm vui phấn khởi. Đồng chí Tăng Minh Bách, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 1 Thái Nguyên nói.
Sau khi Đảng bộ công ty được chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, thì là thứ nhất là tâm tư nguyện vọng của tất cả đảng viên và cán bộ viên đều rất là ổn định và phấn khởi. Thì cái thuận lợi khi chuyển về sinh hoạt ở Đảng bộ thành phố là hệ thống chính quyền, hệ thống đảng là cùng chung hệ thống thì chỉ đạo trong công việc là nhiều thuận lợi hơn.
Qua đi thực tế nắm tình hình cho thấy, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng được điều chuyển đều mong muốn Thành ủy Thái Nguyên có kế hoạch tăng cường phân công cán bộ theo dõi thường xuyên. Xuống cơ sở dự họp, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở cơ sở. Đồng chí Phạm Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn nói.
Bản thân tôi thì cũng đã có đề xuất với Ban thường vụ Thành ủy về cái việc là duy trì, phát huy những cái mặt mạnh mà các tổ chức sự đảng tại khối doanh nghiệp đã duy trì được. Đó là trong đó có cái điểm nhấn là cái duy trì các cái khối thi đua được phân thành các cái nhóm ngành nghề kinh doanh phù hợp tương đồng với nhau, từ đó thì sẽ thúc đẩy thi đua rất tốt trong các cái khối thi đua như vậy, và từ thúc đẩy như vậy thì sẽ nâng cao vai trò tổ chức cơ sở đảng của các khối thi đua, trong đó là sẽ nâng từng các cái đơn vị thành viên.
Với việc tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng bộ khối doanh nghiệp đã nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy lên trên 100 cơ sở đảng với gần 26.000 đảng viên, chiếm 1/3 số lượng đảng viên toàn tỉnh. Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong việc quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, giúp họ tháo gỡ khó khăn. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên cho biết.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tin tưởng rằng việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên khối doanh nghiệp về sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Thành ủy đã giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với cấp ủy các phường xã hướng dẫn các tổ chức đảng mới được tiếp nhận hoàn thiện các thủ tục để hoạt động ngay, không gây xáo trộn và không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong thời gian tới, các cấp ủy chính quyền của thành phố Thái Nguyên sẽ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động nề nếp, hiệu quả theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Có thể thấy với sự quan tâm và bằng những giải pháp cụ thể của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, đây sẽ là cơ sở giúp cho các tổ chức cơ sở đảng sau điều chuyển hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều ngày 1 tháng 2, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đến thăm và chúc Tết tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Tại đây, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã tặng quà biểu dương những kết quả đạt được của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trong thời gian qua. Đồng chí chúc tập thể cán bộ công nhân viên công ty một năm mới hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất sáng tạo để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra. Đặc biệt trước nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân tăng cao trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng chí đề nghị công ty cần có kế hoạch phân công cán bộ công nhân viên trực vận hành sản xuất cũng như khắc phục kịp thời các sự cố về nước có thể xảy ra. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời hứa không ngừng đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Để hoạt động lễ hội năm 2019 diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các địa phương cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Các cơ quan đơn vị, các địa phương cùng nhân dân trong tỉnh cần thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đặc biệt là chỉ thị số 34 CTTTG ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời thực hiện quản lý nhà nước về lễ hội theo đúng quy định tại Điều 20, Nghị định số 110/2018/ND của Chính phủ. Không lợi dụng việc tổ chức lễ hội để trục lợi cá nhân, lợi ích nhóm, không ép buộc tổ chức cá nhân đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội, không thực hiện nghi lễ bạo lực phản cảm. Tổ chức kiểm kê phân loại lễ hội, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa lễ hội, xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phát huy giá trị văn hóa của lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu ý nghĩa, giá trị của lễ hội, di tích và nhân vật được tôn vinh, bảo tồn phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các di tích, cơ sở thờ tự, bảo đảm tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hành tín ngưỡng và tham gia lễ hội. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc tổ chức lễ hội trên địa bàn.
Chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa tại hai điểm là Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Trung tâm Gang Thép. Thời lượng bắn pháo hoa 15 phút, từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút, ngày 5 tháng 2 năm 2019, tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được sử dụng từ nguồn xã hội hóa. Để đảm bảo cho chương trình bắn pháo hoa diễn ra an toàn và thành công, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động làm công tác chuẩn bị theo chức năng nhiệm vụ được phân công, đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn trật tự và đảm bảo giao thông tại hai điểm bắn pháo hoa, tổ chức chỉ huy tập trung thống nhất các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.
Nằm trong chuỗi các hoạt động Xuân Yêu Thương năm 2019, sáng ngày 1 tháng 2, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức thăm tặng quà 9 mẹ Việt Nam anh hùng, 11 gia đình chiến sĩ đang công tác ở Hải đảo và 6 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Gang Thép và Trung tâm Y tế thành phố, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng. Đến thăm các gia đình, lãnh đạo thành đoàn và hội phụ nữ thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của các mẹ, gia đình các chiến sĩ và các bệnh nhân, đồng thời khẳng định những cống hiến của các mẹ, các gia đình chiến sĩ đang công tác ở hải đảo luôn được nhân dân thành phố trân trọng, biết ơn và trở thành động lực quan trọng để tuổi trẻ và hội viên phụ nữ ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Thành đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố mỗi dịp Tết đến xuân về, qua đó góp phần cùng cấp ủy chính quyền và xã hội thực hiện tốt chính sách người có công.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, xã Cao Ngạn đã phối hợp với các cấp, ban ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi chúc Tết và tặng gần 700 xuất quà cho các đối tượng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Xã Cao Ngạn hiện có 1.950 hộ với gần 7.500 nhân khẩu, trong đó có 39 hộ nghèo và 36 hộ cận nghèo. Là một xã thuần nông, đời sống của các hộ dân hầu hết dựa vào sản xuất nông nghiệp. Đối với những gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, xã Cao Ngạn đã tạo điều kiện và có những cơ chế chính sách hỗ trợ người dân như hỗ trợ khoa học kỹ thuật, nguồn vốn vay, cây con giống để chăn nuôi trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình. Nhân dịp Tết đến xuân về, để thể hiện lòng tri ân với các gia đình chính sách, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã chuyển những phần quà đến với các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Trong tổng số 700 xuất quà thì có 136 xuất quà của Chủ tịch nước, 6 xuất quà của Thành ủy Thái Nguyên, gần 100 xuất quà của thành phố, 20 xuất quà của Ủy ban nhân dân xã, gần 50 xuất quà của Hội Đông y xã Cao Ngạn. Số còn lại là của các hội đoàn thể thành phố đến cơ sở.
Chiều ngày 1 tháng 2, Đoàn phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Xuân yêu thương Tết Kỷ Hợi 2019. Tại chương trình, Đoàn phường đã trao tặng 116 chiếc bánh chưng cho 58 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tặng 12 chăn ấm cho 12 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 5 suất quà cho 5 cựu thanh niên xung phong của phường với tổng trị giá các phần quà trên 10 triệu đồng. Được biết, để tổ chức và thực hiện thành công chương trình Xuân Yêu Thương, Đoàn phường đã nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ kinh phí, quà tặng và gói bánh chưng. Đây là hoạt động thường niên của Đoàn phường Tân Thành mỗi dịp Tết đến xuân về, nhằm sẻ chia động viên các em học sinh nghèo biết cố gắng vươn lên trong học tập và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn với những cựu thanh niên xung phong. Cũng tại chương trình, Đoàn phường đã phát động chương trình gây quỹ vì trẻ em nghèo của phường với tổng số tiền ủng hộ thu được trên 5,3 triệu đồng.
Sáng ngày 2 tháng 2, tại chi nhánh May Việt Đức, bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã đến động viên tiễn cán bộ công nhân viên công ty về quê đón Tết.
Thực hiện cái kế hoạch là chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán thì hàng năm chúng tôi thông thường là công ty vẫn hỗ trợ cái vé xe cho cán bộ công nhân viên ở quê xa để về quê ăn Tết. Thế nên năm nay thì chúng tôi tổ chức thêm một số chuyến xe để đưa cán bộ công nhân viên về, do là các cán bộ công nhân viên là ở xa rất là nhiều tỉnh, do đó là không thể nào mà tổ chức được chuyến xe. Thì do đó là có 3 tuyến là Thái Bình, tuyến Thanh Hóa và Bắc Cạn thì chúng tôi đã tổ chức đưa được cán bộ công nhân viên về với cái số lượng là trên 100 người. Năm nay chúng tôi lần đầu tiên tổ chức thì sẽ rút kinh nghiệm, về sang năm thì sẽ tổ chức là thông báo rộng rãi hơn để cho cán bộ công nhân viên đăng ký.
Tết Kỷ Hợi 2019 là Tết đầu tiên Công đoàn TNG tổ chức chuyến xe miễn phí chở cán bộ công nhân viên về quê ăn Tết từ Thái Nguyên về Thanh Hóa, Thái Bình và Bắc Cạn. Các chuyến xe đã giúp mỗi cán bộ công nhân viên tiết kiệm chi phí tàu xe, không lo bị nạn chặt chém, nhồi nhét khách dịp cuối năm, đồng thời thể hiện sự quan tâm tạo điều kiện sum họp cùng gia đình của TNG với người lao động khi Tết đến xuân về.
Năm 2018, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đạt sản lượng nước thương phẩm gần 14.700 mét khối, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của trên 73.000 khách hàng tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, thị trấn Đỉnh Cả, huyện Võ Nhai, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ và các khu vực lân cận. Theo thống kê của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, hàng năm cứ vào ngày 28, 29, 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán thì nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn tăng khoảng 300% so với những ngày bình thường. Bởi vậy, để đáp ứng nhu cầu nước sạch của nhân dân, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên cho biết, công ty đã và đang triển khai nhiều kế hoạch giải pháp cụ thể.
Để cho chuẩn bị cái việc cung cấp nước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, công ty đã chuẩn bị một cái kế hoạch là kiểm tra rà soát toàn bộ máy móc thiết bị vật tư dự phòng để đảm bảo cái công tác sản xuất nước trong những cái dịp trước, trong và sau Tết đảm bảo ổn định, và sẽ tăng cái công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao của nhân dân trong những cái ngày Tết. Ngoài ra thì công ty đã lập kế hoạch để tổ chức cái việc trực sản xuất cũng như thường trực xử lý những sự cố bất thường có thể xảy ra trong dịp Tết, và duy trì thường xuyên cái đường dây thông tin tiếp nối với khách hàng để tiếp nhận những cái thông tin phản ánh của khách hàng và từ đó có biện pháp xử lý sự cố hoặc là những cái trường hợp mà nhân dân phản ánh tới để đảm bảo cái việc cung cấp nước trong cái dịp trước, trong và sau Tết đảm bảo ổn định và an toàn.
Cùng với các biện pháp chủ động trên, công ty cũng khuyến cáo các hộ gia đình, cá nhân tăng cường dự trữ nước để sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí. Trong ngày đầu xuân, nếu gia đình nào đi du xuân hoặc về quê không có nhu cầu sử dụng nước, hãy khóa các điểm sử dụng nước, khóa van tổng trước đồng hồ nhằm tránh thất thoát nước.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã tăng cường lực lượng triển khai nhiều phương án đồng bộ. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự tăng cường trực 24/24, bố trí nhiều điểm chốt trên các tuyến đường chính, khu vực trọng điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông như khu vực ngã ba, ngã tư, đường giao giữa đường bộ và đường sắt, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, thanh tra kiểm tra phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và các vi phạm về tải trọng phương tiện, vi phạm về kích thước thùng xe nhằm ngăn chặn kịp thời các xe ô tô chở hàng quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các bến xe, kiểm tra hành trình của ô tô chở khách liên tỉnh và điều kiện kinh doanh vận tải khách của doanh nghiệp, đảm bảo không để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách và chạy sai tuyến. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp dừng đỗ sai quy định cản trở giao thông và gây ách tắc giao thông. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hà Mậu Trường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố cho biết thêm, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời hạn chế tai nạn giao thông ở mức thấp nhất.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trước và sau Tết Kỷ Hợi năm 2019, đội cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Ban an toàn giao thông thành phố, chỉ huy thành phố để xây dựng cái kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tập trung vào các cái lỗi vi phạm đó là xe chở khách, xe quá trọng tải và người đi xe mô tô xe máy không đúng bảo hiểm. Cái đêm 30 mà diễn ra cái bắn pháo hoa giữa hai điểm khu vực chỗ nhà văn hóa Hàng Thép và quảng trường Con Giáp thành phố Thái Nguyên thì chúng tôi đã xây dựng cái lực lượng đó là đảm bảo trật tự an toàn thông cho mọi người đến xem đảm bảo an toàn thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông.
Đặc biệt tại các khu vực tổ chức bắn pháo hoa, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với đoàn viên thanh niên tổ chức chốt phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến xuân về, cùng với đào, quất, tranh nghệ thuật và các loại hoa cây cảnh, bình gốm cũng là một trong những đồ vật được nhiều người tiêu dùng Việt lựa chọn để tô điểm cho ngôi nhà. Và những sản phẩm lọ lục bình phong thủy, bình hút tài lộc của làng gốm Bát Tràng đã và đang được người tiêu dùng ưa chuộng vì mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc về tiền bạc, phát tài phát lộc. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Có mặt tại cửa hàng gốm Bát Tràng Thái Nguyên tại lô 2 đường Bắc Sơn vào chiều 26 tháng Chạp, không khí mua bán ở đây khá tấp nập. Anh Tạ Hữu Nhân, chủ cơ sở gốm cho biết, một tuần nay cửa hàng khá đông khách, chúng tôi đã chuẩn bị đa dạng các sản phẩm đồ gốm để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong đó, các sản phẩm lục bình và bình hút tài lộc được khách hàng rất ưa chuộng. Lọ lục bình có thiết kế rất đặc trưng, dễ nhận biết. Đó là lọ có thân phình to, cổ thắt lại, trên miệng thường loe ra. Cũng chính vì hình dáng đặc biệt như vậy mà từ lâu trong phong thủy, người ta nói lục bình và bình hút tài lộc mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc về tiền bạc, phát tài, phát lộc, cũng như sự sinh sôi nảy nở, sự phát triển những điều mới mẻ, may mắn và cát khánh. Đồng thời cất giữ, bảo quản tài sản và của cải cho gia đình. Đặc biệt trong khoảng 2 năm trở lại đây, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, các nghệ nhân đã tạo ra các sản phẩm phong thủy có độ tinh xảo rất cao.
Những năm gần đây, có thể kinh tế phát triển lên thì mọi người quan tâm đến cái việc là lựa chọn sản phẩm chất lượng hơn. Nên là là gốm Bát Tràng cũng có cơ hội để phát triển hơn. Cách đây độ 5-7 năm thì vẫn là rất là ít mẫu mã, nhưng bây giờ thì mọi người quan tâm và mua sắm đồ Bát Tràng nhiều, cho nên là từ đó mà là có được cái nguồn tiền để tái đầu tư và là phát triển những cái kiểu dáng mới. Ví dụ như là các cái công nghệ về vẽ vàng này, rồi là những cái men do là mình giao lưu với lại các cái dòng gốm của Nhật Bản hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hàn Quốc, thì mình có những cái men nó mới hơn, thì mình có được những cái sản phẩm nó đẹp hơn.
Ghi nhận các sản phẩm gốm phong thủy được bày bán trên thị trường hiện nay được chia thành 3 loại chính, gồm gốm sơn mài, gốm tráng men và gốm tráng men vẽ vàng. Họa tiết được in trên các sản phẩm gốm chủ yếu là họa tiết bốn mùa, chim công và những biểu tượng thể hiện sự đầm ấm, sung túc cho một năm mới. Tùy theo kích cỡ, kiểu dáng và chất liệu, giá bán mỗi sản phẩm có giá từ vài chục nghìn đến 20 triệu đồng. Qua tìm hiểu được biết, quy trình sản xuất lọ lục bình và bình hút tài lộc rất kỳ công, từ tạo hình khuôn, chế nguyên liệu, tạo hình rồi đem phơi khô. Sau đó là công đoạn trang trí. Ở công đoạn này, thợ gốm sẽ vẽ theo các ý tưởng có sẵn hoặc vẽ theo các yêu cầu của khách hàng. Tiếp theo đó là công đoạn tráng men và đưa vào lò ga, nung chín ở nhiệt độ cao khoảng 1.200 đến 1.300 độ C. Cuối cùng khi đã tạo thành một sản phẩm hoàn thiện, lọ lục bình được kiểm định kỹ về chất lượng cũng như các quy cách thực hiện để đưa đến tay người tiêu dùng. Chính sự kỳ công và được làm bằng những chất liệu cao cấp nên giá bán những lọ hoặc cặp lục bình luôn từ tiền triệu trở lên. Là một khách hàng có sở thích sử dụng đồ gốm trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trang trí nhà cửa, chị Bùi Thị Hoàn ở phường Hương Sơn chia sẻ.
Thực ra thì đồ gốm nếu như người nào thích chơi thì cũng sẽ cảm thấy rất là thích hơn những cái đồ sứ hay đồ thủy tinh mà trước đây chúng ta vẫn hay dùng. Dùng đồ gốm thì nó có một cái nét gì đó, nó vẫn cổ kính nhưng mà vẫn hiện đại. Trong gia đình mà nếu như mà có những cái bình bằng gốm đất nung mà có trang trí bằng dạng chân chim thì tôi cũng thấy rằng là đấy là một cái cách trang trí như là thời cổ xưa, người Việt ngày xưa ấy, người ta trang trí thì cũng có những nét hiện đại, cũng có những cái nét truyền thống, thì tôi thấy là nó có nhiều ý nghĩa trong khi sử dụng đồ gốm.
Với ưu thế có độ bền đẹp và ngày càng có sự trau chuốt trong mỗi sản phẩm, qua từng năm, đồ gốm Bát Tràng đã và đang khẳng định chất lượng với người tiêu dùng Việt. Song để chọn được những sản phẩm đồ gốm tốt, phù hợp, khi mua người tiêu dùng cần chú ý đến dòng men và độ tinh xảo của sản phẩm, như men phải đều nhau, không loang lổ, nét vẽ sắc sảo và men phải đạt độ bóng nhất định. Có như vậy mới mang đến cho không gian ấm cúng, sung túc và sang trọng trong mỗi không gian sống của gia đình người Việt khi xuân mới đang về. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã quan tâm thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội làm tốt công tác chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, đặc biệt thực hiện chủ trương của tỉnh về triển khai chương trình Tuần Cao Điểm Tết Vì Người Nghèo.
Ngay sau khi có chủ trương của tỉnh về triển khai chương trình Tuần Cao Điểm Tết Vì Người Nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định số 888 ngày 9 tháng 1 năm 2019 về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019 của thành phố, gồm 17 đồng chí, trong đó đồng chí Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Ban chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo. Cùng với đó, Ban chỉ đạo thực hiện tuần lễ cao điểm vì người nghèo năm 2019 của thành phố đã ban hành kế hoạch số 02 ngày 10 tháng 1 năm 2019 về tổ chức thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019 theo chỉ đạo của tỉnh, với sự tham gia của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của thành phố, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã, đại diện các cơ quan tổ chức, đơn vị, các hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và trực tiếp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia ủng hộ chương trình. Ban chỉ đạo thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019 của thành phố yêu cầu 100% các phường xã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019 theo chỉ đạo của thành phố. Nhờ sự chỉ đạo sát sao đồng bộ và sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị trong tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019, thành phố hỗ trợ xã Bảo Linh, huyện Định Hóa 300 triệu đồng để xây dựng 6 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng và hỗ trợ xã Kê Thị, huyện Đồng Hỷ 250 triệu đồng, xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, một số phường của thành phố đã ủng hộ hỗ trợ cho hộ nghèo của các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, như phường Quang Trung ủng hộ xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ 15 triệu đồng, phường Chùa Hang ủng hộ xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ 10 triệu đồng. Một số phường, cơ quan đơn vị hỗ trợ ủng hộ cho hộ nghèo của các xã khó khăn trên địa bàn thành phố. Có 17 đơn vị ủng hộ với số tiền trị giá gần 160 triệu đồng. Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thành phố Thái Nguyên đã trích ngân sách trên 3 tỷ đồng, tổ chức thăm tặng quà cho người có công, gia đình chính sách, đảng viên huy hiệu 70 năm tuổi đảng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, v.v. Trong đó tặng gần 3.900 xuất quà với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Cứu đói đột xuất, giáp hạt cho các hộ gặp khó khăn trong dịp Tết với tổng số tiền gần 470 triệu đồng. Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng số tiền 65 triệu đồng. Không chỉ quan tâm chăm lo về điều kiện vật chất mà lãnh đạo chủ chốt của thành phố đã thành lập 16 đoàn trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên 100 hộ gia đình là người có công, gia đình chính sách và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố, các đơn vị tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các đơn vị làm tốt công tác vận động, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Điển hình như Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức chương trình đêm ca nhạc gây quỹ thắp sáng ước mơ và quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, hội trợ chợ xuân nhằm vận động gây quỹ thăm hỏi đoàn viên, hội viên, thiếu nhi, học sinh, sinh viên nghèo. Qua đó đã thu được gần 700 triệu đồng. Từ số tiền này, Hội Phụ nữ và Thành đoàn Thái Nguyên đã trích kinh phí tổ chức thăm tặng quà cho các học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi, hội viên phụ nữ, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ngoài ra, Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với huyện đoàn Đồng Hỷ, huyện đoàn Phú Lương tổ chức chương trình tình nguyện Xuân yêu thương tại huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Lương. Qua các chương trình tình nguyện, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo, mỗi suất học bổng 300.000 đồng và tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho hộ nghèo. Hưởng ứng chương trình Xuân yêu thương của tỉnh đoàn, Thành đoàn đã tặng trên 1 tấn gạo và 30 suất học bổng cho các học sinh nghèo. Các tổ chức chính trị xã hội khác như Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố cũng đã tổ chức các đoàn thăm hỏi động viên, tặng quà Tết cho các hội viên nghèo, gia đình chính sách. Các tổ chức xã hội như Hội Doanh nghiệp, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu thanh niên xung phong, v.v. cũng đã dành kinh phí để hỗ trợ các gia đình là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, 32 xã phường trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức tặng trên 5.500 suất quà Tết của Chủ tịch nước cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, đồng thời huy động các nguồn lực trên địa bàn cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng số kinh phí các xã phường, các tổ chức xã hội hóa thăm tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên 2,5 tỷ đồng. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã cận kề, với sự chỉ đạo và quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thể hiện được sự tri ân sâu sắc, truyền thống uống nước nhớ nguồn đối với những người có công, gia đình chính sách. Với những hộ nghèo khó khăn thì đây là sự quan tâm, động viên lớn về tinh thần và vật chất, giúp họ có động lực lớn để vươn lên vượt qua khó khăn, để đón một xuân mới trong sự quan tâm của Đảng, chính quyền và niềm yêu thương ngập tràn của cộng đồng xã hội. Đây cũng là truyền thống văn hóa tốt đẹp bao đời của dân tộc Việt Nam.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 2 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Đến Vinmart Thái Nguyên đẩy Tết về nhà. Quý khách hãy tới Vinmart mua sắm ngay hôm nay và tận hưởng chương trình ưu đãi Tết cực hấp dẫn lên tới 50%. Hơn 300 loại rau củ quả sạch chuẩn Việt Gáp cùng các loại thịt cá, hải sản tươi ngon cho bữa cơm gia đình ngày Tết. Đa dạng các mặt hàng hoa quả, bánh kẹo nhập khẩu chất lượng cao với giá thành hợp lý, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo sức khỏe cả nhà. Cùng hàng ngàn mặt hàng đồ uống, bánh kẹo, mứt Tết từ những thương hiệu hàng đầu. Đặc biệt, Vinmart mang đến cho quý khách đa dạng các loại giỏ quà Tết độc đáo, mức giá hợp lý chỉ từ 199.000 đồng, thỏa sức lựa chọn từ giỏ quà Tết phong thủy tới các loại giỏ quà Tết truyền thống. Chỉ có tại Vinmart Thái Nguyên. Kính mời quý khách tới mua sắm Tết ngay hôm nay tại siêu thị Vinmart Thái Nguyên, tầng 2, Trung tâm Thương mại Vincom Thái Nguyên Plaza, số 286, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý khách có những phút giây mua sắm thú vị.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.